Quý vị trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu có địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời giáo sư Lê Xuân Khoa, hiện đang cư ngụ tại Nam Cali, dục nhà hoạt động cộng đồng, nhà hoạt động chính trị, nhà nghiên cứu chính sách chiến lược. Trong quá khứ, giáo sư tâm tác vụ Đông Nam Á và là giáo sư thỉnh giảng tại trường cao học nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins ở Washington DC. Và gần đây, ông bước vào con đường của một nhà biên Việt Nam 1945-1995, chiến tranh, tị nạn, bài học lịch sử. Với những nhận định của ông về bốn cuộc chiến tranh liên tiếp gây nên những cái thiệt hại chưa từng có về và sinh mạng của người Việt. Ngoài ra, ông còn phân tích khá kỹ lưỡng những sai lầm về chính sách và những cơ hội mà hai chủ thể quốc gia và cộng sản cũng như các cường quốc được coi là bỏ lỡ. Trước hết, chúng tôi xin kính chào giáo sư Lê Xuân Khoa. Chúng tôi rất mừng khi thấy giáo sư đã 88 tuổi, mặc dù sức khỏe đã suy giảm rất là nhiều, nhưng vẫn còn minh mẫn để mà tiếp tục nghiên cứu, viết sách, trả lời phỏng vấn. Chúng tôi rất hân hạnh được giáo sư nhận lời tham gia cuộc hội luận hôm nay để có thể trình bày với quý thính giả chúng tôi về những cái suy nghĩ và quan điểm của giáo sư về thời cuộc hiện nay. Trước khi đi vào cuộc đàm luận, xin giáo sư ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas và trên các hệ thống Internet đang lắng nghe tiếng nói của giáo sư, thưa giáo sư.
Tôi xin nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn và anh Kết và kính chào tất cả quý vị thính giả ở khắp nơi. Thật sự vui mừng được có dịp gặp lại quý vị. Nhân dịp này tôi cũng xin có một vài điểm làm cho nó sáng tỏ hơn. Rất cảm ơn anh Kết là đã trình bày tôi như là một con người hết sức là đa năng đa diện, nhưng mà thật sự thì cũng giới hạn thôi. Trước hết thì có một vài điểm có lẽ nên làm cho sáng tỏ. Tôi không phải là một nhà hoạt động chính trị. Thật sự ra thì tôi chỉ là một nhà nghiên cứu có các cái quan tâm về những vấn đề của đất nước, và từ đó mà và tìm hiểu thì chúng tôi đã có áp dụng những cái phương pháp khoa học của mình học ở đại học để mà nghiên cứu cái tình hình chính trị, và đồng thời cũng hy vọng rằng đã đưa ra được những cái quan điểm mà nó giúp ích cho, rút ra được những cái bài học để có thể giúp ích cho những vấn đề của đất nước trong hiện tại hay là trong tương lai. Đó. Thế một điểm thứ hai mà có lẽ tôi cũng xin là được làm sáng tỏ là tôi sở dĩ viết sử ở đây không phải là tôi là một nhà sử gia hiểu theo cái tinh thần biên niên sử như là của Khổng Tử khi viết bộ sách Xuân Thu, hay cũng như là không phải là một nhà sử gia được đào tạo chuyên nghiệp ở các đại học về vấn đề sử học, mà chỉ là cũng lại trong cái tinh thần nghiên cứu, bởi vì tôi là học về triết, dùng cái phương pháp của đại học để nghiên cứu và tìm hiểu những vấn đề của đất nước, và cũng để đóng góp với lại tất cả những các cái đồng bào và những các cái giới quen biết và hiểu biết về những vấn đề của đất nước, và mong được có cái sự trao đổi để chính mình cũng học hỏi thêm nữa. Vâng, bây giờ thì xin anh Kết có thể bắt đầu các cái vấn đề của chúng ta.
Vâng, thưa giáo sư Lê Xuân Khoa, trong một cái bài viết của giáo sư có tựa đề là nhận định về cái cuộc biểu tình phản đối Formosa của ngư dân miền Trung vừa được phổ biến ở trên mạng, thì có đoạn viết như thế này: một cuộc biểu tình của nhân dân muốn có số lượng đáng kể và thành công phải có tổ chức, lãnh đạo uy tín và tinh thần kỷ luật của người tham dự. Một cuộc biểu tình như vậy không thể nào thực hiện được dưới chế độ độc tài cộng sản ngoài tổ chức tôn giáo, ethic. Quả là đúng như vậy, thưa giáo sư, vì từ ngày cộng sản chiếm được miền Bắc cũng như miền Nam, những cái cuộc biểu tình thật lớn và có tổ chức, có trật tự đều do các tôn giáo thực hiện cả. Phải chăng chính vì biết trước như vậy cho nên Cộng sản Việt Nam luôn luôn muốn triệt hạ các tôn giáo chăng? Hay còn có những cái lý do nào khác khiến cho các chế độ Cộng sản luôn luôn chủ trương là tiêu diệt tôn giáo, thưa giáo sư?
Dạ, trước hết tôi xin nói ngay là cái tựa đề của cái bài này đấy, thật sự ra khi tôi viết cái này nó không phải là một bài, mà nó chỉ là một cái ý kiến góp ý trên một cái diễn đàn với anh em ở trong nước về cái ý kiến của tôi về cái vụ mà biểu tình không ra. Thế nhưng mà rồi thì trang anh Ba Sàm đó, chúng ta biết Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh hiện vẫn đang bị bắt giam và mới bị y án lại đó. Thì trang anh Ba Sàm đã lấy cái bài đó của tôi và đặt cho nó một cái tít, và cái tít này như thế là thực sự của trang anh Ba Sàm. Và không ngờ khi đưa lên như vậy thì đã được cái số lượng đọc rất là phổ biến ở các nơi, và trong khi đó thì là đài Houston đã có cái sự chú trọng lớn và lại khai thác và trong những có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng. Chúng ta biết rằng là cái chủ nghĩa cộng sản là một chân lý nắm độc quyền về ý thức hệ, không bao giờ nhận cái gì là tư tưởng khác biệt, do đó cho nên không thể nào chấp nhận sự hiện diện của bất cứ một ý thức hệ hay một niềm tin tôn, một niềm tin nào khác, nhất là đó là niềm tin tôn giáo. Bởi vì là niềm tin tôn giáo luôn luôn có một cái sức mạnh khiến cho người tín hữu có thể sẵn sàng chết cho cái niềm tin của mình. Vậy thế cho nên chúng ta thấy rằng cộng sản luôn luôn coi tôn giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất, cần phải được triệt hạ bằng đủ mọi cách. Không phải chỉ là về vấn đề biết tổ chức biểu tình, mà là căn bản là phải triệt hạ vì có cái niềm tin mà nó có thể cạnh tranh và có thể làm hại đến cái niềm tin tuyệt đối độc đoán của chế độ cộng sản.
Vâng, quả thật đó là từ trước đến nay thì các tôn giáo, nhất là những cái tôn giáo chính thống ở trong lịch sử, thì đã bị rất là nhiều lần các chính quyền họ muốn tiêu diệt. Chẳng hạn như Phật giáo hay là Công giáo chẳng hạn, biết bao nhiêu chính quyền nghĩa là muốn triệt hạ hai tôn giáo này. Nhưng mà cho tới nay đó thì tôn Thiên Chúa giáo cũng như là Phật giáo đều phát triển rất là mạnh mẽ và đã có một cái số tín đồ rất là mạnh. Vâng.
Vâng, tôi cũng muốn có lẽ nhân dịp này nói thêm một điểm nữa là chúng ta thấy là cái mà ai cũng thấy là chế độ cộng sản hay là chủ nghĩa cộng sản là luôn luôn coi tôn giáo là thuốc phiện. Chúng ta đã thấy cái câu đó nó thành như một cái câu châm ngôn của cộng sản để kết án các tất cả các tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, tức là chỉ có đầu độc và nô lệ hóa con người mà thôi. Thế thì chúng ta thấy cái thực tế là gì, là sau gần một thế kỷ thống trị một số quốc gia trên thế giới thì chúng ta đã thấy chủ nghĩa cộng sản đã tự chứng tỏ rằng chính mình mới là thứ thuốc phiện độc hại nhất và đã nô lệ hóa con người một cách tàn bạo nhất. Chúng ta thấy rằng chưa có một cái chế độ độc tài nào, chưa có một cái chủ nghĩa chính trị nào ác độc đến độ như là Stalin hay là Mao Trạch Đông đã giết cái số người đông hơn tất cả bất cứ nhà độc tài nào trên thế giới, Hitler còn thua rất xa.
Vâng, quả thật đó là chế độ cộng sản họ chủ trương là sẵn sàng sử dụng những cái gì độc ác nhất, bẩn thỉu nhất, lừa dối, gian dối nhất để mà đạt được cái mục đích của họ. Đang khi mà các tôn giáo đó thì lại chủ trương là phải thành thật, phải chống lại sự ác, phải cố gắng làm sự thiện và phải chống những cái bất công xã hội vân vân. Thế thì điều đó nếu mà tôn giáo mà mạnh lên đó, thì chắc chắn là nó sẽ tố cáo những cái gian dối của cộng sản và chống lại những cái sự ác của cộng sản. Và tôn giáo cũng có một cái sức mạnh, cho nên một cái tôn giáo, một cái sức mạnh mà lại chống lại sự ác, tức là một cách nào đó thì là chống lại chính cái chế độ cộng sản, cho nên là cộng sản phải chủ trương tiêu diệt tôn giáo thôi, phải không ạ?
Vâng, đúng thế, bởi vì là căn bản ra thì trong khi tôn giáo thì luôn luôn chủ trương là phải thích tình về tiền thương yêu, còn trong khi đó cộng sản thì chỉ có đưa những cái quan điểm về thù hận. Thành ra vấn đề một mặt phổ biến tình thương yêu, một mặt phổ biến thù hận, thì hai cái đó nó đổi chọi nhau một cách rất là rõ ràng.
Vâng, thưa giáo sư, ngoài ra đó thì giáo sư còn viết là cần nhìn nhận rằng là trong các tôn giáo chính ở Việt Nam đang bị chính quyền kềm kẹp và phân hóa hiện nay đó, thì chỉ có giáo hội tôi còn có đủ 3 điều kiện nói trên, tức là 3 điều kiện để mà biểu tình đó, để mà thực hiện một cuộc biểu tình thành công như ở trong những cái tuần vừa qua tại chống lại Formosa. Thì thưa giáo sư, 3 điều kiện đó như giáo sư đã viết ở trong bài đó là: một là có tổ chức, hai là có uy tín, ba là có tinh thần kỷ luật. Về vấn đề này, xin hỏi giáo sư là giáo sư có phải là một người công giáo hay không? Vì nếu giáo sư là một người công giáo đó thì nhận định đó của giáo sư có thể là đã bị giảm đi cái tính khách quan và thuyết phục một phần nào rồi. Đồng thời cũng xin giáo sư giải thích thêm về 3 điều kiện đó. Làm sao mà chứng tỏ được giáo hội công giáo tương đối còn có đủ 3 điều kiện ấy, thưa giáo sư?
Thì như là tôi đã xác định ngay trên đầu cái bài mà đã được phổ biến đó, cái bài viết đã được phổ biến, thì tôi đã xác định rằng tôi là một cá nhân độc lập, không có thuộc về một đảng phái chính trị hay là một hệ thống tôn giáo nào. Và như thế thì tức là tôi không phải là một tín hữu công giáo. Tôi thật sự ra thì tôi có một cái triết lý sống riêng của tôi, hoàn toàn trái ngược với ý thức hệ cộng sản. Sở dĩ tôi nói đến vấn đề tương đối, khi tôi nói là xã hội công giáo tương đối, còn có đủ được ba điều kiện về vấn đề tổ chức, về lãnh đạo và cũng như là về tinh thần kỷ luật. Là vì rằng là chúng ta thấy cái chữ tương đối rất quan trọng, là bởi vì sau 70 năm ở miền Bắc và 40 năm ở miền Nam, chế độ cộng sản đã khủng bố, đã kìm kẹp như tôi đã viết. Và do đó các tôn giáo, vì thế cho nên giáo hội công giáo không thể không bị ảnh hưởng, và do đó cũng đã bị suy giảm một phần nào về hệ thống tổ chức và lãnh đạo, cũng như là cái kỷ luật trong một bộ phận của giáo dân cũng có phần bị lỏng lẻo. Vì thế cho nên tôi mới nói là có cái chữ tương đối là ở chỗ đó, có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ba yếu tố nòng cốt của hệ thống tôn giáo, của hệ thống của công giáo, là nằm trong cái hệ thống tôn giáo quốc tế đã tồn tại cả 2000 năm qua và cũng sẽ tồn tại cùng với lịch sử của giáo hội. Chúng ta thấy rằng tôn giáo nào thì cũng vẫn sẽ cùng tồn tại với lịch sử của loài người. Nhưng riêng chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta thấy chỉ chưa đầy 100 năm mà đã chỉ còn là một cái tên, chỉ còn hiện diện là một cái tên ở 4-5 nước. Và thực chất của chế độ này, của chủ nghĩa này thì đã biến thành ra một thứ chủ nghĩa tư bản đỏ rồi, chứ không còn là phải là chủ nghĩa văn cộng sản lúc ban đầu nữa. Như thế chúng ta thấy rằng cái vấn đề tồn tại và giá trị thì chúng ta thấy rõ ràng là chủ nghĩa cộng sản nó chỉ là vấn đề nhất thời. Và còn trong khi đó, cái niềm tin tôn giáo bất cứ của một tôn giáo nào của nhân loại nó sẽ tồn tại mãi, khi còn một loài người thì còn tôn giáo.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, ngày 4 tháng 10 vừa qua đó, khi mà cái cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người người dân miền Trung trước cái đại bản doanh của công ty Phong Gia tại Hà Tĩnh thì đã xảy ra và còn tiếp tục xảy ra, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn dẹp nhưng mà dẹp không nổi, thì Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Bộ Chính trị cũng là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đích thân đến dự buổi lễ khai mạc đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong cái bài phát biểu trước Hội đồng Giám mục á, thì ông ta nói rằng là ông ta đánh giá cao những cái đóng góp của đồng bào công giáo Việt Nam qua các thời kỳ, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thậm chí ông cán bộ này còn khen là ở đâu có đồng bào công giáo thì ở đó có sự đoàn kết, thương yêu, bình an và phát triển. Theo giáo sư đó thì những cái lời khen này có thành thật hay không? Hay ông nhằm một cái mục đích nào khác có lợi cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong cái việc dẹp tan những cái cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người dân miền Trung chống Phọc Mô Gia, thưa giáo sư?
Dạ. Điều mà chúng ta thấy đáng chú ý là đây là lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị và là chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc đích thân đến tham dự của lễ khai mạc của một đại hội của Hội đồng Giám mục. Đây là điều trái với thông lệ. Trước đây là chỉ có chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố tới tham dự mà thôi. Vậy thì đây là một cái trường hợp hết sức đặc biệt, và tôi cũng nghĩ rằng cái trường hợp Nguyễn Thiện Nhân đích thân đến tham dự cái này trong một cái ngoại lệ như vậy thì không phải là cái sáng kiến riêng của Nguyễn Thiện Nhân đâu, mà đây là sáng kiến của Bộ Chính trị đã được thảo luận và bàn luận với Bộ Chính trị trong một cái mục tiêu nhất định của họ, một cái mục tiêu mà họ, cái mục đích rất là rõ ràng, có thuận lợi cho họ thì Nguyễn Thiện Nhân mới đến. Thì chúng ta thấy rằng khi ông Nhân đến là ông ấy phát biểu một cách rất thuận lợi và ca ngợi công giáo, những các cái thành tích của công giáo, những đóng góp của công giáo và cho xã hội. Thì những cái lời khen ngợi đó cho thấy rằng là cái chủ trương của Bộ Chính trị là muốn trước hết lấy cảm tình, kêu gợi được cảm tình, ngăn chặn được cái sự chống đối của phía bên công giáo. Thì khi lấy cái cảm tình như vậy tức là gì? Có ý muốn thuyết phục rằng là khi mà đã có trao đi có đổi lại thì tức là bên phía giáo hội công giáo cũng sẽ bắt đầu lắng nghe những cái tiếng nói và đồng thời chấp nhận để sẵn sàng, đó là trao đổi và chấp nhận, chờ đợi cái việc chính quyền giải quyết vấn đề Formosa và hợp tác trong cái mục tiêu đó. Đấy là tôi nghĩ là cái chủ ý là như vậy. Khen ngợi, lấy cảm tình và để thuyết phục rằng là đừng chống đối nữa và sẵn sàng nghĩa là hợp tác đi và chờ đợi chính quyền để giải quyết cái vấn đề mà Formosa và sẵn sàng để tán thành cái chuyện đó. Tức là hóa giải tất cả những cái gì mà có thể bất lợi, những cái phản ứng bất lợi của phía Công giáo cũng như là phía nhân dân đối với lại cái chính sách của chính quyền về vấn đề Formosa. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái điểm thứ nhì mà tôi muốn nói, khi mà đưa ra cái lời khen ngợi đó đó, thì tôi lại thấy có một cái chuyện là dù rằng cố tình hay là vô ý, thì ông Nguyễn Trần Dân đưa ra cái lời khen ngợi đó nó có một cái sự ngấm ngầm, một cái đích ngấm ngầm là chia rẽ tôn giáo, bởi vì tự nhiên lại tách rời riêng Công giáo ra để mà khen ngợi về vấn đề những đóng góp cho nhân loại, cho đất nước, cho xã hội Việt Nam. Thì như thế tức là có ý không nhắc nhở đến những các cái giá trị của tôn giáo khác, đâu có phải chỉ có Công giáo làm chuyện đó mà tất cả các tôn giáo khác cũng đang làm chuyện đó cả. Thành vì thế cho nên muốn công bằng ra đó thì ông này ông phải nói rằng là đánh là cũng như là các tôn giáo khác thì Công giáo đã có những đóng góp như thế này, thì có phải cái vẫn là sự khen ngợi Công giáo mà không có ý đặt vấn đề đề cao Công giáo lên để mà như là hạ thấp giá trị của các cái tôn giáo khác. Thì đấy là cái vấn đề chúng ta thấy mưu lược của Cộng sản có ý chia rẽ tôn giáo là cho đó, nhưng tôi nghĩ rằng các tôn giáo đều sáng suốt nhận ra được cái chuyện đó hết.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Lê Xuân Khoa, sau những cái cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người mà do một vài linh mục đứng đầu tổ chức, thì các phương tiện truyền thông của Cộng sản Việt Nam bắt đầu lên tiếng thóa mạ, vu khống các linh mục này, thậm chí còn đả kích cả giáo hội Công giáo nữa. Sự việc này cho thấy là cái giới truyền thông của Cộng sản Việt Nam và những cái lời khen đồng bào Công giáo của cái ông cán bộ Cộng sản cao cấp Nguyễn Thiện Nhân đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Theo giáo sư thì những cái luận điệu xuyên tạc về giới Công giáo của các phương tiện truyền thông Cộng sản Việt Nam thì có được bao nhiêu phần trăm dân chúng tin, thưa giáo sư?
Theo tôi đó, thì đây nó không hẳn là cái việc mà chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng. Cái sự kiện, nhìn vào sự kiện bề ngoài thì chúng ta thấy rõ ràng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, lãnh đạo nói một đằng thì báo chí nói một nẻo, tức là vẫn là trong cái thuộc cùng thuộc một hệ thống. Thì đúng là cái sự kiện bề ngoài thì như thế, nhưng tôi lại nghĩ rằng tôi lại nhận hiểu rằng là nhiều Cộng sản thì đây nó lại là vẫn là chủ ý của Cộng sản hết. Nguyễn Thiện Nhân đến hội nghị đại hội của Hội đồng Giám mục và nói chuyện với các vị lãnh đạo của Hội đồng Giám mục, thì tức là lãnh đạo nói chuyện với lãnh đạo, thành ra dùng những cái lời lẽ hết sức là ngoại giao, hết sức là thuyết phục về vấn đề tình cảm để khơi gợi những cái vấn đề thông cảm, thiện cảm với nhau. Trong khi đó thì Nguyễn Thiện Nhân để cho báo chí, hay tức là Bộ Chính trị cũng như là chủ nghĩa của chế độ, để cho báo chí nghĩa là lên tiếng tấn công, chỉ trích các nhà lãnh đạo và tôn giáo, và nhất là về vấn đề Công giáo. Thì chúng ta thấy cái này là gì? Không phải là hoàn toàn là vấn đề là chống đánh xuôi sẽ cũng được đâu, nhưng mà muốn một cái message của lãnh đạo với lãnh đạo, và trong khi đó thì để nhắc nhở rằng các ông cũng phải nghe tiếng nói của nhân dân. Bởi vì đối với Cộng sản thì báo chí là thể hiện tiếng nói của nhân dân, nhân dân theo cái nghĩa mà họ hiểu. Bởi thế cho nên đấy cũng là một cái cách rằng là trong khi một cái message của chính quyền trong cái chuyện này là gì? Là chính quyền sẵn sàng nghe theo tiếng nói của tôn giáo, thì các lãnh đạo tôn giáo cũng phải sẵn sàng đón nhận cái tiếng nói của nhân dân. Đó, thì đấy vì thế cho nên nghĩa là trong khi chúng tôi sẵn sàng để là thông cảm với các ông, nhưng mà bây giờ nhân dân người ta không chịu thì các ông cũng phải lắng nghe. Đấy là một cái xảo thuật trong cái sự mà đối phó của Cộng sản với lại các cái thành phần mà có thể gọi là bất đồng chính kiến với mình, hay là những các cái lực lượng đối lập ở trong nước. Dạ.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, liệu người dân có tin được những cái luận điệu xuyên tạc của cái giới truyền thông như vậy không, thưa giáo sư? Và có khoảng bao nhiêu phần trăm tin được?
Tôi nghĩ là cái chuyện này thì ai cũng đã thấy rất rõ là nhân dân sau 70 năm ở miền Bắc cũng như 40 năm ở Việt Nam, thì cái vấn đề cái chế độ Cộng sản này còn được nhân dân tin tưởng hay không thì chắc chắn là chúng ta cũng có thể thấy rằng nó chỉ còn là con số không mà thôi, chứ không phải là cái phần trăm nào nữa. Cái phần trăm đây chỉ còn là những cái một số trong đảng viên Cộng sản vì vấn đề có những cái sổ hưu và những vấn đề cái quyền lợi làm ăn thì là còn có thể nói là tin tưởng ở cái chế độ. Tôi nói tin tưởng ở chế độ chứ không phải tin tưởng ở chủ nghĩa đâu nhé. Bởi vì ngay cả tôi chắc chắn là ngay cả những các cái cán bộ cộng sản, trừ một số thiểu số cuồng tín quá, đã bị nghĩa là say mê trong cái chế độ đó, đào tạo mà chưa không có bao giờ cả đó, thì đó là một tối thiểu số. Còn đại đa số đó thì có thể nói là đã lung lơ rất nhiều rồi, không còn có tin tưởng gì về chủ nghĩa nữa. Nhưng mà vì vấn đề cái sự sống của họ, cái quyền lợi của họ, cho nên họ phải theo. Thành ra ngay cả những cái thành, cho nên chúng ta mới thấy rằng chính gần đây, từ nhiều năm rồi, thì chính các cái bộ chính trị, các cái lãnh đạo của bộ chính trị cũng đã lên tiếng cảnh giác rằng là cái một bộ phận không nhỏ trong đảng viên đã gọi là tự diễn biến, đó, tự thay đổi, tự diễn biến, tức là không còn là cái bản chất của đảng viên cộng sản, không còn là bản chất tin tưởng ở chủ nghĩa cộng sản nữa, mà đã bị lung lạc bởi những các ý thức hệ ở ngoài, đã bị lung lạc ở những cái tự do, dân chủ, những cái nhân quyền của bên ngoài rồi. Cho nên luôn luôn cảnh cáo như thế, và cho nên trong nội bộ của họ đã có cái sự rất là kỷ luật về vấn đề đó. Thì có thể nói là tôi lại nhắc lại một lần nữa là cái bao nhiêu phần trăm nhân dân tin tưởng, thì tôi lại phải phân biệt ngay cái nhân dân đây là, nếu mà nói nhân dân nói chung thì con số đó là zero, không ai tin tưởng cả. Chỉ còn cái trong nhân dân mà gồm có một bộ phận đảng viên, thì ngay trong cái bộ phận đảng viên nó cũng chỉ có một thiểu số tin tưởng mà thôi. Nhưng mà họ phải bám chặt lấy cái chủ nghĩa cộng sản, họ phải bám chặt lấy cái chế độ, thì đó là cái nguồn sống của họ, cái nguồn lợi tức của họ đó.
Vâng, nếu mà nhân dân mà họ đã thấy được cái bộ mặt gian dối của cộng sản và không còn tin tưởng nữa, thì những cái lời xuyên tạc của cộng sản nó sẽ trở nên vô ích, và thậm chí là nó lại còn làm cho người dân thấy được cái bộ mặt của cộng sản Việt Nam là gian dối một cách rõ ràng hơn nữa, đều giả một cách rõ ràng hơn nữa. Vâng. Thưa giáo, dạ, giáo sư nói tiếp ạ.
Vâng, vâng, tôi cũng có muốn thêm một điểm nữa là có lẽ cái điểm này nó quan trọng lắm, là nếu mà nhân dân đã không còn tin tưởng ở chế độ, và có thể nói là nhân dân đã bắt không khinh bỉ chế độ nữa, và nhân dân thù ghét chế độ nữa, thì tại sao nhân dân không đứng lên chống lại chế độ? Đấy là cái điểm mà có lẽ rằng là cho đến bây giờ cũng có nhiều người thắc mắc. Thì cái câu trả lời cũng có nhiều người đã thấy ngay, là bởi vì sống dưới một cái chế độ công an chỉ tàn bạo, khát máu, và họ đã gọi là thuần hóa cái nhân dân của mình, đã biến cái con người nhân dân của mình nó trở thành ra những con người vô cảm, đã trở mà chỉ còn cái lòng yêu nước trong tiềm thức, và bây giờ nhận ra được những cái chuyện gì trong nữa, thì bây giờ cái chế độ này nó nằm như trong một cái guồng máy mà chẳng biết chống đối vào chỗ nào được. Họ thành cam phận, thành ra nó biến nhân dân thành những con người bị cam phận, đã thuần hóa, đã bị domesticated, để trở thành những các cái con người mà bị sai khiến. Từ đó cho nên cái ý tưởng thù ghét, chống đối có, nhưng mà không thể nào mà biết cách nào để chống đối được, bởi vì cái guồng máy đó nó quá chặt chẽ, không chống đối được đâu được. Và mỗi một lần mà có bực dọc mà đến nỗi phát biểu ra được một cái sự chống đối nào đó, một sự khác biệt nào đó, là lập tức bị đàn áp. Mà cái đàn áp đó thì họ không có lực lượng để đối phó. Cái lực lượng công an nó quá mạnh, và lực lượng của nhân dân, của những người đàn áp thì nó rất là hiền lành, và nó không có một cái khí giới, một cái thứ gì để mà có thể chống đối lại được cái chế độ. Đấy, cho nên bây giờ là cái vấn đề là cái chế độ an chỉ, công an chỉ, cái chế độ độc tài nó nguy hiểm ở chỗ đó. Thế nhưng mà cái vấn đề là liệu rằng như vậy thì có thể là duy trì được mãi không, thì đó là cái vấn đề. Bởi vì khi mà đã bị ép đến cùng, thì khi mà nó đã là một cái sự bùng nổ lên đó, thì không còn có một cái chuyện gì có thể mà ngăn cản được nữa. Thì bây giờ là chúng ta, đấy là cả một cái vấn đề, cái sách lược từ đây cho đến khi mà cái chế độ này nó phải hoàn toàn ra đi.
Vâng, phải công nhận là cái chính sách khủng bố nó cũng có một cái tác dụng hữu hiệu tới một cái mức độ nào đó. Nhưng mà như giáo sư vừa nói đó, thì đúng là nó rất là hữu hiệu, nhưng mà nó tới một cái lúc nào đó thì nó cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Vâng.
Vâng, và đây đó không phải là một cái sự mà mình ngồi mình mong ước hay suy đoán đâu. Nó là một cái thực tế đã diễn ra trong lịch sử. Chúng ta thấy không riêng vì chế độ cộng sản mà thôi, bất cứ một cái chế độ độc tài nào mà đi ngược với cái quyền lợi của người dân, đàn áp người dân, thì nghĩa là sớm muộn gì cuối cùng cũng vẫn bị lật đổ. Cái điều đó nó cho thấy, chứng tỏ biết bao nhiêu là chế độ ở trên khắp thế giới này mà đi vào con đường độc tài đều đã bị sập hết, các cái trên nhân vật lãnh đạo độc tài đều bị tiêu diệt cả. Thì chúng ta thấy rằng là vấn đề nó chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề sớm muộn, cái thời cơ nó thuận tiện lúc nào mà để cho nhân dân đứng dậy mà thôi.
Vâng, hy vọng là cái thời cơ đó đã tới nơi rồi, đã phải không thưa giáo sư?
Nó đã có thể như là nó đã chín mùi.
Dạ vâng, thưa giáo sư Lê Xuân Khoa, nhiều người ở hải ngoại, kể cả những cái người Công giáo, đã cho rằng là những cái cuộc biểu tình của người dân miền Trung do một vài linh mục Công giáo lãnh đạo đó đã sử dụng quá nhiều lá cờ của Tòa Thánh Vatican vào các cuộc biểu tình đầu tháng 10 chống Phocmosa vừa qua. Theo họ đó thì điều này không hay, vì làm như thế thì có vẻ như là những cái người tổ chức biểu tình muốn nói rằng là những cái cuộc biểu tình này là của giới Công giáo chứ không phải là của người dân thuộc mọi tôn giáo. Giáo sư nghĩ như thế nào về cái sự kiện này?
Vâng, về cái điểm này thì tôi đã chú ý ngay, và vì thế cho nên trong cái bài mà tôi phát biểu đó, mà đã đăng phổ biến rồi đó, thì có một cái tôi đã nêu rõ ràng về một cái điểm riêng biệt là khi lá cờ Vatican được sử dụng trong cái các cái cuộc trong cuộc biểu tình mà ngày 2 tháng 10 vừa rồi đó, thì cái chuyện đó cần phải được hiểu là một lá cờ Vatican trong cuộc biểu tình này cần phải được đem ra bởi vì nó là một biểu tượng quốc tế để có thể quy tụ được giáo dân, và cũng là một cái lá chắn vững chắc để có thể bảo vệ giáo dân, mà giáo dân có thể dựa vào đó mà đứng cùng nhau đứng dậy, thì đấy là một cái phương tiện cần thiết, bởi vì Công giáo nhận đứng ra đi đầu tiên, đứng ra để tổ chức một cái cuộc biểu tình như vậy, muốn cho nó thành công thì phải có một cái sự, một cái yếu tố nó quy tụ được mọi người thành số đông, và đồng thời cái số đông nó có phải biết là dựa vào cái biểu tượng nào đó để có thể nghĩa là dùng cái đó làm cái lá chắn để bảo vệ cho mình đó. Vì thế cho nên cái lá cờ Vatican cần được hiểu như vậy, chứ không phải đây là được hiểu như là lá cờ để lãnh đạo toàn dân hay gì cả, mà đây là chỉ để lãnh đạo một cái cuộc biểu tình của người Công giáo mà thôi đó. Thành ra cái đó là tôi đã nhấn mạnh những cái điểm đó. Ngoài ra thì tôi nghĩ cái đó là một cái hành động hết sức là khôn ngoan và cần thiết của một thành phần dân tộc đã có sẵn một cái tổ chức hợp pháp mà muốn phục vụ lợi ích chung, đấy là vấn đề đó. Đây không phải là Công giáo tổ chức để mà cho quyền lợi riêng của đạo Công giáo, mà đây là vì cái vấn đề lợi ích chung, nó là vì vấn đề cái tồn tại chung của cái quyền lợi chung của toàn thể ngư dân, không phải chỉ riêng người Công giáo, và đồng thời từ cái vấn đề ngư dân nó ảnh hưởng đến tất cả vấn đề môi trường của hàng chục triệu người. Thế như vậy đây là một vấn đề quyền lợi chung, ích lợi chung của dân tộc, chứ không phải là của riêng một cái mục tiêu nào của Công giáo cả. Thì đấy, nếu mà chúng ta hiểu như thế rồi đó, thì cái vấn đề cái cuộc biểu tình của Công giáo mà dùng cái lá cờ Vatican đây, nó chỉ là một cái phương tiện hết sức là thuận lợi và cần thiết để mà có thể khởi đầu một cái phong trào của toàn dân để đứng lên đó. Thì tôi thấy rằng là có một cái chuyện mà có một số những các cái nhà bình luận ở bên ngoài, trí thức độc lập hay là trí thức cộng sản hay là trí thức cộng sản, thì lại càng để dùng đó để xuyên tạc, để chia rẽ. Thế nhưng mà còn những cái trí thức ngay trong hàng ngũ của nhiều trí thức độc lập, chúng tôi cũng thấy cái băn khoăn về cái chuyện rằng là tại sao lại cái lá cờ Công giáo đến ra đây làm gì, thành ra vì thế cho nên có thể làm cho cái cuộc biểu tình nó bị giới hạn, nó suy yếu đi. Thì như tôi đã vừa mới giải thích, nó cần thiết trong cái giai đoạn này phải có bởi vì và người Công giáo đứng như tổ chức cần phải dùng cái biểu tượng đó để dựa vào, và đồng thời mới để và nó có thể nó được nhân rộng ra trong cái quần chúng, trong cái địa toàn quốc đó. Thế thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là không nên thắc mắc nhiều về vấn đề lá cờ mà bởi vì đấy là nhìn nhận đây là một cái cơ hội mà cái lá cờ rất cần thiết để mở đầu cho một cái phong trào của toàn dân. Và một khi mà cái phong trào của toàn dân đã đứng lên thì tự nhiên đâu có sự cần thiết phải riêng của Công giáo đứng ra làm cái này nữa, mà lúc đó Công giáo là một bộ phận của toàn dân rồi, khởi đầu ra chuyện này và lúc đó toàn dân đứng lên thì lúc đó là cái bộ phận của toàn dân. Và nếu cái cuộc nổi dậy đó, ta tạm gọi là một cái cuộc cách mạng đó, nó thành công, thì cái đấy là cái thành công của toàn dân chứ đâu có phải thành công riêng của bên Công giáo. Và lúc đó thì khi một cái chế độ gọi là dân chủ nó đã được thi hành ra, thì cái vấn đề nhân dân lúc đó chúng ta sẽ có hiến pháp dân chủ, tất cả mọi tôn giáo đều được tôn trọng y như nhau, và nó có quyền phát triển trong một cái xã hội rất là hài hòa của một cái chế độ dân chủ với lại đa nguyên và thành phần của đa nguyên cũng như là hay là cái chữ của các hợp nói là đa diện của dân tộc đó. Đấy thì đấy là cái mà tôi muốn nhấn mạnh, không nên thắc mắc nhiều vấn đề lá cờ, không thể nào mà nói rằng lá cờ đó nó là có cái tính cách độc quyền của Cộng sản ở đây cả.
Vâng.
Đừng có mắc bẫy, xin lỗi, đấy là chúng ta đừng có mắc bẫy chế độ Cộng sản, và chúng ta đừng tự răng cho mình một cái bẫy như thế để mà ngần ngại không tham gia vào những cuộc biểu tình. Dù rằng biểu tình của Công giáo, dù có lơ cờ Công giáo, mà bây giờ nhân dân cứ tham gia ủng hộ cái chuyện đó thôi, thì tức là tự ủng hộ mình rồi. Và dần dần nó đông lên như vậy thì tức là nó thành những phong trào toàn quốc của nhân dân, của tất cả các tôn giáo, của tất cả các cái đại diện của các cái thành phần chính trị, thành phần xã hội ở trong Việt Nam, của nhân dân, của dân tộc.
Vâng, quả thật đó là trước một cái sự kiện nào đó thì có rất là nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều cái cách giải thích khác nhau lắm. Nhưng mà có ở trong cuộc thì chúng ta mới biết được, mới hiểu rõ được là tại sao mà người ta lại làm như vậy. Cho nên cái thái độ mà cứ thích chỉ trích phê bình, khi mà và mình cứ cho rằng là mình là cái người hiểu biết hết tất cả, cho nên và nhất là có những cái lời mạt sát, thì tôi thấy đó đúng là một cái sự thiếu khôn ngoan và rõ ràng là thiếu tinh thần dân chủ, tại vì mình không có biết tôn trọng những cái ý kiến khác nhau của người khác, mà mình chỉ nghĩ rằng đó là cái ý kiến của mình, cái sự suy nghĩ của mình là đúng nhất thôi, thì cái đấy chẳng khác gì là cái cách của cách độc tài của Cộng sản cả. Vâng.
Vâng, vì thế như tôi lúc nói lúc nãy là chúng ta không nên mắc bẫy Cộng sản, và chúng ta cũng nên tự mắc bẫy mình khi mà bị tự cô lập mình trong cái vấn đề chỉ có mình là đúng hay là phải, là có mình là đứng ra thì mới là thành công hay là mới có chính nghĩa. À, đấy là cái vấn đề đó, mà phải đặt vấn đề là trong cái một cái viễn tượng, một cái bức tranh của toàn thể nhân dân. À, và cái phương thức làm việc như thế nào để thành công, là nó khởi đầu như thế nào và nó diễn tiến như thế nào để mà nó thành ra một cái phong trào của toàn dân đứng lên, và lúc đó là cái số phận của toàn dân là chính do toàn dân quyết định, chứ không phải là một bộ phận, một đảng phái chính trị nào, không phải là một hệ thống tôn giáo nào có thể quyết định được chuyện đó cả. Và như thế thì đấy mới là cái quyết định khôn ngoan sáng suốt, và không, như tôi nhắc lại một lần nữa, là không có bị mắc bẫy chia rẽ của nhà cầm quyền Cộng sản, cũng như không bị cái phần tự lừa dối mình trong cái vấn đề và chỉ có cái ý thức hay là những ý kiến về, xin lỗi, ý thức hệ hay là những cái quan điểm chính trị hay là quan điểm tôn giáo của riêng mình.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi với giáo sư Lê Xuân Khoa, 88 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nam Cali. Ông là một nhà trí thức rất là nổi tiếng thời Việt Nam Cộng Hòa cũng như là sau 1975. Thưa giáo sư Lê Xuân Khoa, trước cái sự kiện những cái cuộc biểu tình chống Formosa tại Hà Tĩnh tương đối rất là thành công của những cái người dân miền Trung, người ta thấy có một cái sự ủng hộ của một vài giám mục và linh mục. Chẳng hạn như trước khi những cái cuộc biểu tình ấy xảy ra thì giám mục Hoàng Đức Oanh đã đến tận giáo xứ Phú Yên ở Nghệ An để mà an ủi đồng bào nạn nhân vụ biển bị Formosa đổ độc. Rồi sau đó có giám mục Ngô Quang Kiệt đã đến tận xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để ủy lạo 600 đồng bào nạn nhân đến tòa án tại đây để nộp đơn kiện Formosa. Và những cái cuộc biểu tình này lớn lao, những cái cuộc biểu tình lớn lao này đó lại là do những cái linh mục Công giáo đứng đầu tổ chức. Điều này khiến người ta nghĩ đến cái sự kiện can thiệp của Tòa Thánh Vatican trước đây, khi Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội đã tỏ ra kiên quyết đấu tranh và đang có triển vọng thành công với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì Tòa Thánh Vatican đã yêu cầu Tổng giám mục từ chức. Chúng tôi nhận thấy giáo sư tuy không phải là người Công giáo, nhưng lại rất là am hiểu những cái uẩn khúc trong cách hành động của giới Công giáo. Thế thì thưa giáo sư nghĩ gì về cái cách hành xử của Tòa Thánh Vatican trong cái vụ từ chức của Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt? Và giáo sư nghĩ sao về những cái cuộc biểu tình đang có triển vọng thành công? Liệu Tòa Thánh Vatican có thể dùng quyền để mà can thiệp vào cái sự việc này không, thưa giáo sư?
Ồ, cái câu hỏi này thật là khó khăn và rất là tế nhị. Vâng, bởi vì là được đặt ra để mà đặt vấn đề hỏi một người không Công giáo để giải quyết hiểu một vấn đề của trong nội bộ của bên phía Công giáo. Nhưng mà thật sự ra thì tôi cũng lại nói là với tư cách một cái nhà nghiên cứu thì mình không có ngần ngại để mình nghiên cứu hết tất cả, và mình có thể phát biểu quan điểm mình đúng hay sai thì chưa biết, nhưng mà phải cố gắng hết sức khách quan và cố gắng để mà trong cái tinh thần xây dựng để mà đưa lại được một cái giải pháp, một cái giải thích thỏa đáng nào đó. Thì theo tôi nhận định là như thế này, cái chuyện chính phủ xin lỗi, Vatican, cái quyết định của bên Vatican yêu cầu giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức, trong khi mà giám mục đã đang gần như là thành công trong cái vấn đề mà đối kháng với đại chính quyền cộng sản. Thì tôi nghĩ như thế này, Vatican là một chính phủ chứ không phải chỉ là một cái đứng đầu một hệ thống tôn giáo, mà đứng về phương diện quốc tế thì Vatican là một cái chính quyền, là một chính phủ có đủ tất cả các đại diện ngoại giao tại tất cả các nước, kể cả trong các nước cộng sản cũng có đại diện ngoại giao của mình, các sứ thần ngoại giao. Vậy thì cái vấn đề là thế này, với tư cách một cái chính phủ lãnh đạo một cái nhân dân, mà nơi nhân dân không phải là cùng cái nước trong Vatican mà thôi, ở trong ở bên Rome, mà đây là nhân dân là tín đồ công giáo trên toàn thế giới, lãnh đạo cái có lẽ trên 1 tỷ người công giáo ở trên thế giới này. Vậy thì cái vấn đề đó, một cái chính phủ đặc biệt như vậy đó, thì có cái sự hiện diện của cái nhân dân của mình ở các tất cả các nước, thì ở trong các nước cộng sản mình cũng phải có một cái chính sách như thế nào đối ngoại của cái chính quyền Vatican với lại các cái chính quyền cộng sản ở trong các cái nước mà có nhân dân của mình sống ở trong đó, tức là có tín đồ của mình sống ở trong đó. Vậy thì cái chuyện, cái con đường đây là cái con đường, một cái vi dung, một cái tầm nhìn của Vatican về vấn đề quốc tế và về vấn đề cái tương lai lâu dài của cái giáo hội công giáo, cũng như là cái sự đóng góp của cái giáo hội công giáo đối với lại quốc tế sau này. Thì cái vai trò của nó như thế đó, thì cái tầm nhìn như vậy thì nó không thể nào nó vì một cái vấn đề cục bộ ở một địa phương để cái vấn đề cái cục bộ của địa phương nó sẽ chi phối lên cái con đường chung, cái nhìn tầm nhìn của quốc tế. Vậy thế cho nên cái vấn đề mà khi mà giám mục Ngô Quang Kiệt mà đưa ra cái cuộc tranh đấu chống lại cái chính quyền cộng sản, thì chúng tôi có thể đoan chắc rằng Vatican không hề chống lại chuyện đó, rất đồng ý với cái chuyện đó. Nhưng mà về cái phương cách giải quyết, đấy là chúng ta phân biệt cho đó. Cái sự đồng tình về vấn đề nội dung, về vấn đề quan điểm, về vấn đề lập trường và vấn đề tách rời nó ra cái vấn đề phương pháp, thì cái phương pháp của giám mục Ngô Quang Kiệt hồi đó là cái phương pháp đối đầu, mà Vatican thì dùng cái phương pháp đối ngoại, là nó có tính cách chọn những con đường nó gọi là con đường soft power hơn, tức là một cái con đường gọi là ta gọi là gì đây, soft power, tức là cái con đường mà
đối thoại mềm,
quyền lực mềm,
quyền lực mềm.
Dùng quyền lực mềm để mà đối phó, chứ không phải là dùng cái con đường mà võ lực hay là đấu tranh cách mạng. Vì cái con đường như vậy đó, để tránh cái vấn đề đối đầu bằng võ lực mà sẽ bị đàn áp và sẽ đổ máu, cho nên Vatican muốn tránh cái chuyện đó mà phải dùng cái con đường tạm lui để mà có thể tồn tại và lại từ đó xây dựng cái lực lượng cho nó mạnh hơn nữa. Đấy là cái con đường mà tôi nghĩ rằng cái chính sách quốc tế của Vatican là như vậy. Nó không mâu thuẫn gì về trong quan điểm với lại giám mục của con Kiệt, và nó chỉ có khác nhau về vấn đề phương pháp mà thôi. Thì bây giờ trở lại đem cái trường hợp đó áp dụng vào trong trường hợp ngày nay, thì bây giờ vấn đề là liệu đây bây giờ nếu mà công giáo đứng ra tổ chức những cái chuộc này, nó gần như là đối đầu với chế độ, thì bên Vatican có lại tính toán một cái cách như là đối với linh mục Ngô Quang Kiệt là sẽ lại bắt giáo dân không được biểu tình nữa và để mà chịu thuần phục với chế độ cộng sản hay không? Thì đây là cả một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là cái tình hình bây giờ nó khác với ngày cái hồi linh mục Ngô Quang Kiệt. Tất nhiên rằng là Vatican vẫn luôn luôn dùng cái phương pháp mềm dịu